Tham Thiền 91. Năm tháng vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn. Đổi thay sanh diệt nguồn cơn ấy, hỏi cái ta nào, ta của ta. Trực chỉ đề cương. Hợp tan, tan hợp, thạnh suy, suy thạnh, được mất, mất được, sáng tối, tối sáng, sanh diệt, diệt sanh, vân vân. Đổi thay muôn vạn kỷ, không bao giờ tìm có một điểm dừng. Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan là chân lý bất di, bất dịch của vạn pháp hiện tượng duyên sanh như huyễn. Khi ta nhìn chúng bên mặt không gian, mây trời tan hợp tháng năm tàn, nhìn bên mặt thời gian của hiện tượng sự vật, cũng cùng chung số phận vô thường, diệt sanh, sanh diệt theo dòng chảy của thời gian. Hiện tượng vạn pháp thật có hay thật không? Nói không, không đúng. Nói có thì sai. Ví như người mộng, cảnh mộng với họ không thể nói không. Người không mộng, nói có, nói không đều không thể nói. Thế Tôn thường dạy vũ trụ nhân sanh, hữu tình, vô tình, tìm bản chất của tự nó không có. Đó là chân lý vô ngã. Chân lý đó bao quát hết nền giáo lý của đạo Phật. Cái ta tìm không có, hỏi cái ta nào, ta của ta. Hãy học tập thiền định chân lý vô thường, vô ngã, vạn pháp giai không. Hãy lột kính vô minh đi để nhận thấy báu vật nhà ta vốn có. Tham Thiền 92. Đông Xuân. Sống đã không gì, chết cũng không. Trăm năm cõi tạm vấn vương lòng. Giang san vũ trụ ai là chủ? Vạn kỳ xuân tàn trở lại đông. Tiền giang nữ sĩ liên hải họa, vạn hữu vô thường có cũng không. Nước non vô ngã vấn vương lòng. Công danh sự nghiệp trò mây khói, chả trách xuân tàn lại đến đông. Trực chỉ đề cương. Phiên âm. Lộ phùng kiếm khách tu đàm kiếm, vị ngộ thi nhân mạc hiến thi. Nghĩa rằng, gặp kiếm khách hãy cùng luận kiếm, chẳng thi nhân thì chớ tặng thơ. Tham Thiền 93. Trăng khuya. Trăng lồng lộng phủ vàng đồi dốc, gà gáy sôi eo óc canh khuya. Gâu gâu chó đón trăng về, nhìn trăng thổn thức lòng quê đêm dài. Thâm trầm quá biết ai chia sẻ, thanh thoát này nào để riêng ta. Chênh chênh chiếc bóng trăng tà, cùng ai trà đạo, ai cùng ngắm trăng. Trực chỉ đề cương. Cùng là trăng, cách đây 60 năm, hồi phong trào ca vọng cổ cải lương, thời kỳ còn nhịp 2, nhịp 4, nghe gì giả não nùng, chưa được nhịp 16, 32 như thế kỷ 21 hiện nay. Hãng Asia hồi đó có bài ca Thức Chót Canh Gà. Khởi đầu, thức chót canh gà. Ngồi nhìn bóng trăng non, thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo, đau đớn lắm hỡi chàng ơi. Ôi, dưới cội bóng cây ngô đồng, chỉ có một mình ngồi than thở dưới bóng trăng khuya. Lúc nàng Kiều thọ tiễn yêu đương, lo lắng hạnh phúc tương lai, đại thi hào Nguyễn Du viết: gương trăng chênh chếch dòm sông, vàng reo ngấn nước, cây lồng bóng sân. Hải đường là ngọn đông lân, giọt sương reo nặng, cành xuân la đà. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn đường gần với nỗi xa bời bời. Thương quá, nhớ quá, chia ly đau đớn quá, ái biệt ly khổ mà. Lúc bấy giờ, Thúy Kiều thấy trăng như bị ai đó cắt chia hai. Đại thi hào Nguyễn Du viết: người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuộm màu quan san. Dặm hồng bụi cuốn chinh an, trông chàng đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Đạo sĩ ngắm trăng, người đệ tử Phật thường trăng, cũng thường có một nỗi lòng. Có thể nói, nỗi lòng vượt ra ngữ ngôn văn tự, nỗi lòng biết nói sao đây. Đạo sĩ tu thiền, cũng như một thiền giả Phật tử cư sĩ, ngày ngày trong cuộc sống, cái họ thích là cỏ cây, rừng núi, thông reo, suối chảy, gió thoảng, mây bay, chim kêu, vượn hú, chó sủa xa xăm, tiếng chuông đồng vọng, chim vịt kêu chiều, dế giang cảnh vắng, cảnh quạnh quẽ cô liêu, thiên nhiên u tịch, ban ngày cũng như đêm. Ở trong môi trường ấy, tâm tư người đạo sĩ có một thổn thức của tu sĩ, họ thổn thức lòng quê, mà lòng quê của tu sĩ khác với sự cảm hứng của thi hào, thi sĩ. Cũng không như người cô phụ dưới cội ngô đồng, một mình ngồi than thở dưới bóng trăng khuya. Khác với nàng Kiều, thấy trăng bị ai cắt làm đôi. Bởi vì lòng quê của tu sĩ, thường là họ hướng tâm tư vào thiền định. Họ sống ở trong thiền vị, họ thường an trụ, thể tánh tịnh minh, chân như bản thể, Như Lai viên giác diệu tâm, pháp thân biến nhất thiết xứ, tự tánh thanh tịnh niết bàn, Di Đà tự tánh, tịnh độ thường tịch quang. Lòng quê, nói cách khác, quê hương của người con Phật. Sáu cảnh thanh tịnh nói trên, người đệ tử Phật xem nơi đó mới là quê hương của họ. Bởi vì họ được học hiểu qua kinh điển, lời Phật dạy, ai cũng có tự tánh vốn an lành, thanh thoát, nhẹ nhàng, sung sướng, không gợn một chút trần ai. Đó mới là quê hương vốn có của mình. Phiên âm: thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Dịch nghĩa: bao sông có nước, bao trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Con người đau khổ là tại vô minh che lấp tự tánh trong sáng an lành vốn có của con người. Người tu là người tỉnh thức, có khả năng nhận biết vô minh, hóa giải vô minh, đoạn đứt vô minh, thì niết bàn tự tánh vốn có hiện ra. Tịnh độ cực lạc vốn có hiện ra. trăng chẳng lúc nào không có, trời không vắng bóng bao giờ. Trúc Lâm Sơ Tổ Việt Nam đã xác định: gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà có của báu rồi, khỏi nhọc sức tìm kiếm ở đâu. Cái lòng quê tự tánh thanh tịnh niết bàn ấy lại không dành ưu đãi cho riêng ai. Có bao nhiêu người cùng hóng gió, cùng ngắm trăng, cùng trà đạo, cùng quán chiếu tư duy, thì vô vi pháp, hữu vi pháp đó vẫn y nhiên đó, chẳng thiếu, chẳng thừa, chẳng thêm bớt gì. Tham Thiền 94. Một sớm tinh sương, bình minh chim vịt kêu vang, cúc cu hòa điệu dễ dàng nhạc trời. Rừng xanh mây trắng thành thơi, nghìn năm trinh bạch để chờ đón ai. Tiền Giang nữ sĩ Liên Hải họa: rừng xanh mây trắng nắng vàng, cúc cu hòa điệu dễ dàng nhạc trời. Nước non trinh bạch nghìn đời, để chờ đón rước ai người vô tâm. Trực chỉ đề cương: người đệ tử Phật xa lánh cái đẹp xa hoa lộng lẫy của vinh hoa phú quý, nhưng chúng ta cần có môi trường đẹp, hoàn cảnh đẹp, cái đẹp ngoại cảnh thiên nhiên vốn có. Ngoại cảnh trong lành, thanh thoát, tịch tĩnh là một đối tượng tốt của nội tâm. Ngược lại, nội tâm có bình an, có viễn ly phiền não, có hỷ lạc mới nhận được cái đẹp của ngoại cảnh. Thế thì đẹp ngoại cảnh, đẹp nội tâm đều cần cho cuộc sống. Nó tạo cho con người một cuộc sống có ý nghĩa, có hạnh phúc, an vui, đáng sống. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, các thi nhân, thi sĩ, thi hào, tiền bối cùng có nhận thức chung: hai dĩa cân, tâm và cảnh, cân cõi trần ai. Dĩa tâm nhiều chất lượng, nặng khí hơn là cảnh. Cảnh đẹp cỡ nào, sang trọng bao nhiêu, đều có thể trở thành vô nghĩa. Người ta có thể bỏ nó dễ dàng để đổi lấy một cái ra đi, để ôm một nỗi buồn tê tái. Bố cáo sự thật đó với thế thái nhân tình, đại thi hào Nguyễn Du viết: đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa. Vui thì vui gượng kẻo là, ai chi âm đó mặn mà với ai. Đòi phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái buồn điện ngọc cung vàng, thi hào Nguyễn Gia Thiều viết: buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải, ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ. Hoa này bướm nỡ thờ ơ, để gầy bông thắm để sơ nhụy vàng. Đêm năm canh lần nương vách quế, cái buồn này ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái yêu sầu, độc chưa? Đức Phật Thích Ca thì đơn giản, gọn gàng, chẳng thi chẳng ca dài dòng văn tự. Người nói: nếu ai muốn biết rõ ba đời mười phương Phật, nên soi dọi tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo ra. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Chư Tổ thì, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nghĩa là, ba cõi do tâm, vạn pháp do thức. Nước non trinh bạch nghìn đời, để chờ đón rước ai người vô tâm. Tham Thiền 95. Tây Nguyên Hoài Cảm. Vui thú lâm tuyền năm tháng qua, thân tâm thanh thoát, nhẹ thanh ra, gột vơi tục tưởng, ly tam độc, quét sạch trần lao, diệt tứ ma. Thế cuộc xuân qua, thu tự đến, nhớn tình hè nóng, lạnh đông về. Gìn lòng an trú không vô nguyện, vạn vật tùy duyên mặc đổi thay. Trực chỉ đề cương. Sơn thủy lâm tuyền, cô liêu u tịch, được ẩn dật trong môi trường hoàn cảnh ấy, với người tu sĩ là một cái thú. Sống vui với thú lâm tuyền, thân tâm của con người tự có sự thanh thoát an nhiên, chưa cần đến sự tu hành hay dụng công đè nén, mà tam độc tứ ma tự vắng bóng. Tam độc tứ ma là đối tượng gây nên đau khổ cho con người nói chung, và cực kỳ nguy hiểm đối với hàng khất sĩ quyết đi đường Phật nói riêng. Tam độc là tham độc, sân độc và si độc. Phật dạy, rồng độc, rắn độc không đáng sợ bằng tham, sân, si. Tam độc tự biến tướng ra, rồi hội nhập vào với tài, sắc, danh, thực, thùy, ngũ dục lạc. Với lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chủ thể và đối tượng kết chặt nhau, gây thành khổ hải vô biên cho kiếp sống của con người. Tứ ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Chúng là những tác dụng của vô minh, chúng có thể khuấy nhiễu, làm chướng ngại đường tu tập của hữu tình, gây vô vàn đau khổ cho cuộc sống. Giác thì chúng ẩn đi, mê thì bị chúng tác động, hoành hành. Đối với kiếp con người, tứ ma là mầm ung thư, tiềm phục, nguyên nhân tác hại nội tâm vô cùng nguy hiểm. Thế cho nên, gột vơi tục tưởng, ly tam độc, quét sạch trần lao, diệt tứ ma, là mục tiêu mà mọi người đệ tử Phật luôn luôn xem đó là một đối tượng phải cảnh giác đề cao, gột vơi và quét sạch. Thiền giả an trú, không, vô tướng, vô nguyện, tam giải thoát môn. Thiền giả sẽ có nghị lực, có tánh đức, an nhiên, như như bất động, vì thiền giả đã củng cố cho mình một tiêu chí viễn ly. Trần chẳng tương can, biển cạn non mòn, tùy thay đổi. Tâm không sở đắc, thông sanh, mây trắng, tự vui nhàn.